Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Putin cảnh báo xung đột toàn cầu khi Nga kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm tàu chiến Trung Quốc lên kế hoạch thăm Campuchia trong khi Mỹ lo ngại, các đại sứ EU đồng ý dùng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraine, lực lượng Israel tập trung ở ngoại ô Rafah trong khi Mỹ cảnh báo có thể dừng chuyển giao vũ khí. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 5 cáo buộc phương Tây mạo hiểm gây ra xung đột toàn cầu và nói rằng không ai được phép đe dọa cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, trong khi Nga đánh dấu chiến thắng của Liên bang Xô Viết trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Trong khi quân đội Nga tiến đánh các lực lượng được phương Tây hậu thuẫn của Ukraine, ông Putin cáo buộc giới tinh hoa phương Tây kiêu ngạo đã quên mất vai trò quyết định của Liên bang Xô Viết trong việc đánh bại Đức Quốc xã và đã gây ra các cuộc xung đột trên toàn thế giới. Chúng ta biết những tham vọng quá lớn sẽ dẫn đến điều gì. Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu, ông Putin nói trên quảng trường đỏ, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu duyệt đội ngũ các binh sĩ xếp hàng trong trận bão tuyết hiếm hoi vào tháng 5. Nhưng đồng thời, chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa chúng ta. Lực lượng chiến lược của chúng ta luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Ông Putin, người đã triển khai quân đội đến Ukraine vào năm 2022, coi cuộc chiến này là một phần của cuộc đấu tranh với phương Tây, mà ông cho rằng đã làm bẻ mặt nước Nga sau khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, bằng cách xâm phạm vào khu vực mà ông coi là phạm vi ảnh hưởng của Moscow. Ukraine và phương Tây cho rằng ông Putin đang tiến hành một cuộc chiến tranh chiếm đất kiểu đế quốc. Họ thề sẽ đánh bại Nga, quốc gia hiện kiểm soát khoảng 18% diện tích Ukraine, bao gồm Crimea và một số phần của 4 khu vực ở miền đông Ukraine. Nga cho biết, các vùng đất từng là một phần của đế chế Nga, giờ đây lại là một phần của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm 9 tháng 5 nói, không có gì bất thường về một cuộc tập trận đã được lên kế hoạch liên quan đến việc thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở miền nam nước Nga cùng với đồng minh Belarus khi quá trình chuẩn bị cho cuộc tập trận đã bắt đầu. Hôm thứ Hai, Nga cho biết họ đã thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật như một phần của cuộc tập trận sau những gì Moscow nói là những mối đe dọa từ Pháp, Anh và Mỹ. Không có gì bất thường ở đây, đây là công việc đã được lên kế hoạch. Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời ông Putin nói, đây là việc huấn luyện. Bộ Quốc phòng Nga trong thông báo hôm thứ Hai liên hệ rõ ràng cuộc tập trận hạt nhân với những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của một số quan chức phương Tây chống lại Liên bang Nga. Năm ngoái, ông Putin cho biết Moscow đã chuyển một số vũ khí hạt nhân chiến thuật sang Belarus. Đây là bước đi đầu tiên của Nga chuyển những đầu đạn như vậy ra ngoài nước Nga kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991. Ông Putin nói ông đã đề nghị Belarus tham gia một trong những phần của cuộc tập trận hạt nhân được công bố hôm thứ Hai. Chúng tôi tổ chức thường xuyên, ông Putin nói. Lần này chúng được tổ chức thành 3 giai đoạn. Ở giai đoạn thứ Hai, các đồng nghiệp Belarus sẽ tham gia hành động chung của chúng tôi. Các chỉ thị tương ứng đã được đưa ra cho các bộ quốc phòng và các bộ tham mưu quân đội của chúng tôi. Họ đã bắt đầu chuẩn bị chung, ông Putin nói, theo bản tin của Điện Kremlin được hãng tin Interfax trích dẫn trước đó. Phát biểu cùng ông Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết đây là cuộc tập trận thứ ba như vậy. Có lẽ hàng chục cuộc ở Nga, vì vậy chúng tôi đã đồng bộ hóa. Và các bộ tổng tham mưu như Bộ Quốc phòng Nga đã nói với tôi đã bắt đầu thực hiện những chỉ thị này, ông Lukashenko nói. Nga và Mỹ cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nắm giữ hơn 10.600 trong số 12.100 đầu đạn hạt nhân của thế giới. Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba, tiếp theo là Pháp và Anh. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga có khoảng 1.558 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược, mặc dù không chắc chắn về số liệu chính xác về loại vũ khí này vì tình trạng thiếu minh bạch. Các chuyên gia kiểm soát vũ khí vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về loại vũ khí Nga đã cung cấp cho Belarus và thực chất của việc lưu giữ chúng là gì. Thông thường sẽ mất một thời gian để tạo ra kho lưu trữ, an ninh và doanh trại cho việc triển khai như vậy, và vũ khí hạt nhân của Nga được kiểm soát bởi Tổng cục thứ 12 của Bộ Quốc phòng Nga. Theo các chuyên gia phương Tây, không rõ Tổng cục thứ 12 của Bộ Quốc phòng Nga có ở Belarus hay không. Không có cường quốc nào đã sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh kể từ khi Mỹ tấn công bằng bom nguyên tử lần đầu tiên, nhắm vào các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945. Lầu Năm Góc hôm thứ Hai cho biết họ không thấy Nga có sự thay đổi nào trong cách bố trí các lực lượng hạt nhân chiến lược của mình, bất chấp điều mà họ gọi là lời nói vô trách nhiệm từ Moscow về kế hoạch chi tiết cho các cuộc tập trận liên quan đến việc triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược.
Trung Quốc đưa hai tàu chiến tới Campuchia và Đông Timor từ nửa đầu tháng 5 đến giữa tháng 6. Bộ Quốc phòng nước này cho biết, và điều này có thể khiến Mỹ lo ngại hơn nữa về sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại một căn cứ hải quân quan trọng của Campuchia. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 9 tháng 5 rằng nước này sẽ đưa tàu huấn luyện hải quân lớn nhất Quy Trinh Quang cùng với tàu chiến đổ bộ khổng lồ Jin Yang Sang tới hai nước để huấn luyện cùng các học viên hải quân địa phương, nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước. Tàu đổ bộ Jin Yang Sang có khả năng vận chuyển trực thăng, xe bọc thép, thuyền và tàu đổ bộ cùng gần 1.000 binh sĩ. Quy Trinh Quang nhỏ hơn nhưng là tàu huấn luyện quân sự có công nghệ tiên tiến nhất của Trung Quốc. Trung Quốc không cho biết các tàu sẽ neo đậu ở đâu khi ở Campuchia và Đông Timor. Nhưng chuyến thăm của các tàu Trung Quốc có thể làm tăng thêm mối lo ngại của Mỹ về sự hiện diện của tàu chiến Trung Quốc tại căn cứ hải quân Riam của Campuchia, nơi việc mở rộng gần đây được Trung Quốc hậu thuẫn. Quyết định của Campuchia cho phép Trung Quốc phát triển Riam, tọa lạc tại tuyến đường thủy quan trọng trên bờ biển Vịnh Thái Lan thuộc tỉnh Sihanoukville của Campuchia, đã khiến Washington lo ngại rằng quyết định đó sẽ trao cho Bắc Kinh một tiền đồn mới gần Biển Đông đang tranh chấp mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.
Đại sứ từ các nước thuộc Liên minh châu Âu ngày 8 tháng 5 nhất trí sử dụng lợi nhuận từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng ở EU cho quốc phòng Ukraine, chính phủ Bỉ cho biết. Bốn nguồn tin ngoại giao EU nói các bộ trưởng vẫn cần phê duyệt văn bản pháp lý. Theo đó, 90% số tiền thu được sẽ được chuyển vào quỹ viện trợ quân sự cho Ukraine do EU điều hành. 10% còn lại sẽ hỗ trợ Kyiv theo những cách khác. Nhóm 7 quốc gia G7 đã đóng băng tài sản chính trị giá khoảng 300 tỷ đô la của Nga ngay sau khi Moscow xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Kể từ đó, EU và các nước G7 khác đã tranh luận về cách thức và liệu có nên sử dụng số tiền này để giúp Ukraine hay không. Bỉ, nước giữ chức chủ tịch EU cho đến cuối tháng 6, cho biết trong một đăng tải trên mạng xã hội X, tiền này được dùng để hỗ trợ Ukraine phục hồi và phòng vệ quân sự trong bối cảnh của cuộc xâm lược Nga. Mỹ đã đề nghị tịch thu toàn bộ tài sản, nhưng châu Âu đã chần chừ với lý do rủi ro đối với đồng euro và những hậu quả pháp lý lớn. Gần đây hơn, Washington đã thúc đẩy việc sử dụng tài sản này làm tài sản thế chấp để cung cấp các khoản vay cho Ukraine. Vào cuối tháng 4, các quan chức Nga đã đe dọa phương Tây bằng phản ứng nghiêm khắc và thách thức pháp lý vô tận nếu tài sản bị chạm vào. EU đã ước tính rằng lợi nhuận từ các tài sản đang bị cầm giữ trong khối EU sẽ đạt tổng cộng từ 15 tỷ đến 20 tỷ euro, tương đương 37,6 tỷ đô la vào năm 2027. Con số này bao gồm khoảng 3 tỷ euro, tức 3,2 tỷ đô la trong năm nay. 1 tỷ đô la đầu tiên trong số đó có thể được giải ngân ngay sau tháng 7. Cơ quan thanh toán chứng khoán của Bỉ, Euroclear, là nơi xử lý phần lớn tài sản này. Ba nguồn tin giấu tên cho biết phí quản lý của Euroclear sẽ giảm từ 3% xuống 0,3% để giải phóng thêm tiền mặt cho Ukraine. Phát ngôn viên của Euroclear từ chối bình luận. Vào cuối quý 1 năm 2024, bản cân đối kế toán của ngân hàng Euroclear đạt tổng cộng 199 tỷ euro, trong đó 159 tỷ euro liên quan đến tài sản của Nga, ngân hàng này cho biết trong kết quả quý đầu tiên.
Israel đã điều động hàng loạt xe tăng đến gần các khu vực đông đúc ở Rafah hôm 9 tháng 5, Các chiến binh Hamas và người dân cho biết sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ dừng chuyển vũ khí cho Israel nếu lực lượng của nước này tiến hành một cuộc xâm lược lớn vào thành phố nằm ở phía nam Gaza. Khi các cuộc đàm phán ngừng bắn tiếp tục ở Cairo, các nhóm chiến binh Palestine và Hamas và Thánh chiến Hồi giáo cho biết các chiến binh của họ đã tấn công lực lượng Israel ở ngoại ô phía đông Rafah, bắn tên lửa chống tăng và súng cối vào các vị trí của Israel. Người dân ở phía đông Rafah, khu đô thị lớn duy nhất ở Gaza chưa bị lực lượng bộ binh của Israel xâm chiếm, cho biết đã nghe thấy các tiếng nổ trong trận chiến giữa các chiến binh Palestine và quân đội Israel đang tiến đến. Hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết giám đốc CIA William Burns đã từ Jerusalem trở về thủ đô Ai Cập và nối lại các cuộc họp hôm 9 tháng 5 với các nhà hòa giải đang cố gắng đạt được một lệnh ngừng bắn. Trong những bình luận rõ ràng nhất của mình, ông Biden đã gây áp lực lên Israel để kiềm chế một cuộc tấn công tổng lực vào Rafah, nơi hàng trăm ngàn người Palestine đã tìm nơi lánh nạn sau khi chạy trốn khỏi cuộc chiến ở những nơi khác ở Gaza. Theo Liên Hiệp Quốc, xe tăng của Israel đã chiếm giữ phía Gaza ở cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập hôm thứ Ba, cắt đứt tuyến đường viện trợ quan trọng và buộc 80.000 người phải rời bỏ thành phố trong tuần này. Israel tuyên bố phải tấn công Rafah để đánh bại hàng ngàn chiến binh Hamas mà họ nói là đang có mặt ở đó. Tôi đã nói rõ rằng nếu họ tiến vào Rafah, tôi sẽ không cung cấp vũ khí, ông Biden nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn hôm 8 tháng 5. Hoa Kỳ cho đến nay là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Israel và nước này đã đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, gây ra cuộc tấn công của Israel ở Gaza. Ông Biden thừa nhận rằng bom Mỹ đã giết chết thường dân Palestine trong cuộc tấn công kéo dài 7 tháng.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với kẻ thù và bạn bè của nước này hôm thứ Tư rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu chiến tranh ở Gaza và miền Bắc, trong một phản ứng rõ ràng trước áp lực của Mỹ yêu cầu ngừng hành quân ở Rafah. Các phát biểu này được đưa ra tại một buổi lễ tưởng niệm những người Israel thiệt mạng trong chiến tranh, diễn ra sau lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Hoa Kỳ sẽ ngừng cung cấp vũ khí nếu Israel tiến đánh Rafah, thành phố phía nam của Gaza, nơi có hơn 1 triệu người Palestine di tản đang trú ẩn. Trong bài phát biểu được văn phòng công bố, ông Gallant nói, tôi quay sang kẻ thù của Israel cũng như những người bạn tốt nhất của chúng ta và nói rằng nhà nước Israel không thể bị khuất phục. Chúng ta sẽ đứng vững, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình, chúng ta sẽ tấn công Hamas, chúng ta sẽ tấn công Hezbollah và chúng ta sẽ có được an ninh. Bình luận của một trong những bộ trưởng nội các chiến tranh được coi là nhạy cảm nhất trước nguy cơ bị Mỹ xa lánh đã nhấn mạnh tầm nguy cơ của tình trạng bế tắc giữa chính quyền Biden và chính phủ Israel. Quan chức của Israel nói thêm rằng, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chúng ta không có quốc gia nào khác, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Và tôi nhắc lại, bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ công dân Israel, loại bỏ những mối đe dọa xấu xa chống lại chúng ta và đứng lên chống lại những người đang tìm cách tiêu diệt chúng ta. Xe tăng của Israel đã giành quyền kiểm soát phía Palestine ở cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập vào đầu tuần này, và hiện đang thám sát vùng ngoại ô của thành phố Rafah gần đó. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bất chấp áp lực ngày càng tăng của quốc tế đòi ông đồng ý ngừng bắn. Tuy nhiên, cho đến nay, ông vẫn chưa ra lệnh cho quân đội tiến vào thành phố, nơi Israel nói rằng có 4 tiểu đoàn chiến binh của Hamas đang đóng quân. Ở miền Bắc, các lực lượng Israel đã giao tranh qua biên giới Lebanon với nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Gaza vào tháng 10 năm ngoái.
Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 10 tháng 5 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.